Kinh số 10. Kinh Suba Tu Bà. Suba Sutta. Tụng phẩm Một La Mã. 444. Như vậy tôi nghe, một thời Đại Đức Ananda ở tại Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, rừng Kỳ Đà, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta ở tại Savatthi vì một vài công việc. 445. Rồi thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta gọi một thanh niên Bà La Môn khác. Này thanh niên Bà La Môn, hãy đi đến chỗ Sa Môn Ananda ở. Thay mà ta hỏi thăm Sa Môn Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta hỏi thăm tôn giả Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Và nói thêm, hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xứ của thanh niên Suba Todeja Putta. 446. Tôn giả xin vâng. Thanh niên Bà La Môn vâng lời thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta đến tại chỗ của tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn ấy nói với tôn giả Ananda. Thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta hỏi thăm tôn giả Ananda ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xá của thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. 447. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà La Môn ấy, này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi. Rồi thanh niên Bà La Môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đến tại chỗ của thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. Khi đến xong, liền thưa với thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. Chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với tôn giả Ananda. Thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta hỏi thăm Đại Đức Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Hân hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xá của thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. Này tôn giả, khi được nghe nói vậy, Sa Môn Ananda nói với tôi, này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi. Này tôn giả, sự việc đã như vậy, khiến tôn giả Ananda có cơ hội ngày mai đến. 448. Và tôn giả Ananda, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát. Với vị tỷ kheo người xứ Chetija làm vị sa môn tùy hành, đến tại chỗ ở của thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. Và sau khi đến, liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn. Rồi thanh niên Suba Todeja Putta đến trước tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta nói với tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda đã lâu ngày là thị giả của tôn giả Gotama, sống gần và ở bên ngài. Tôn giả Ananda chắc biết tôn giả Gotama đã tán thán những pháp nào, và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Tôn giả Ananda, những pháp tôn giả Gotama tán thán là những pháp gì, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. 449. Này thanh niên Bà La Môn, Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn. Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn ấy, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. 450. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh giới uẩn mà Tôn giả Gotama tán thán, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây Như Lai xuất hiện là bậc A-La-Hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, pati mokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết chi túc. 451. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật, vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả, đoạn 194-210. Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, cho lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng, vân vân, như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, vị tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này thanh niên Bà La Môn, như một vị sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. 452. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo đầy đủ giới luật. 453. Này thanh niên Bà La Môn, đó là thánh giới uẩn mà Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy. Và còn pháp uẩn khác cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, thánh giới uẩn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh giới uẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những sa môn, bà la môn khác có thấy thánh giới uẩn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy. Hành trì như vậy là đầy đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích sa môn hạnh của chúng tôi. Không có gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa. Nhưng tôn giả Ananda còn nói, còn pháp uẩn cao thượng hơn cần phải hành trì. Tụng phẩm Hai La Mã. 454. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh định uẩn mà tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy? Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Này thanh niên Bà La Môn, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo hộ trì các căn. 455. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác. 456. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỳ kheo biết đủ? Ở đây, tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Này thanh niên Bà La Môn, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, là tỳ kheo biết đủ. 457. Vị ấy, với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. 458. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 459. Này thanh niên Bà La Môn, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 460. Này thanh niên Bà La Môn, như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 461. Này thanh niên Bà La Môn, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 462. Này thanh niên Bà La Môn, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy, sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 463. Này thanh niên Bà La Môn, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy, sau một thời gian, đã đi qua khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 464. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái khi chưa xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. 465. Này thanh niên Bà La Môn, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. 466. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 467. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này thanh niên Bà La Môn, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. 468. Này thanh niên Bà La Môn, lại nữa, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định danh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định danh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định danh ấy thấm nhuần. Này thanh niên Bà La Môn, ví như một hồ nước, nước tự ở trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định danh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định danh ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. 469. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo ly hỷ, chú xả, chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này thanh niên Bà La Môn, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. 470. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỳ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này thanh niên Bà La Môn, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu. Không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỳ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy.